Em trai ạ, chúc mừng mày đã tốt nghiệp đại học, như tao đã tốt nghiệp 2 năm về trước. Nhà này, ngoại trừ mẹ luôn học giỏi từ bé nhưng không gặp thời, thì tao với mày ngược lại, quá vất vả trong chuyện học hành. Và mày đã thấy, những gì người ta từng nói, cách người ta nhìn vào gia đình mình, những tranh chấp, những vụn vặt, những thiệt thòi mà bố mẹ sẵn sàng nhận về phía mình chỉ để không bao giờ phải đánh mất cái ngẩng cao đầu. Mày có nhiều cách nhìn vào cuộc sống và cuộc đời. Mày có thể tự nhủ rằng mày sẽ vượt lên bằng chính khả năng của mày để xung quanh họ sáng mắt ra. Mày có thể tự tin rằng so với đồng lứa mày không thua kém ai, và mày chọn cơn dồn nén làm sức mạnh đưa mày đi xa hơn. Rất nhiều người làm như thế. Nhiều người cũng thành công, họ có thể hả hê. Những người không thành công, họ sẽ nói nhiều về thất bại kiểu bất đắc chí. Cuộc sống này thực sự khó khăn. Tao không nghĩ vậy. Bởi vì cuộc sống này là thế, hàng tỷ người vẫn sống với nó đấy thôi. Dù nó là cái gì thì vẫn sáng dậy hít thở, rồi tiếp tục sử dụng cái quỹ 60 năm của mình cho đến hết. Cho nên, chả bao giờ để tâm đến nó cũng như so sánh với bất cứ ai. Cơn dồn nén ấy và những để ý vặt vãnh chỉ làm tiêu hao năng lượng của mày thôi. Từ khi mày vào học cùng trường với tao, mày với tao đều có mong muốn sau này có thể tạo lập một điều gì đó chung với nhau, một công ty thiết kế chẳng hạn. Tao già đầu hơn mày, tao lãng mạn gọi đó là một ước mơ mà tao nghĩ hẳn bố mẹ sẽ rất vui nếu tao với mày hiện thực hóa được nó. Nhưng tao cũng không phải thằng viển vông, vì tao đã bắt đầu cái ước mơ chưa đặt thành tên này từ trước khi tao bước vào năm đầu tiên. Tao từng nghĩ, chỉ cần trở thành một thằng kiến trúc sư ngồi văn phòng, vẽ thật giỏi cho một công ty nào đó, rồi sẽ tới lúc đủ giỏi để nhảy ra lập một công ty riêng, giống như đã nhìn thấy ở hàng trăm người ở xung quanh. Người ta làm thế, ắt mình cũng làm được như thế. Tất nhiên rồi, thời gian có vẻ cũng nhiều, nhưng hãy nhớ là mày cũng như tao, 25 tuổi rồi mới rời khỏi ghế đại học. Chúng ta không có 2 năm như những người khác đâu. Cách đây không lâu, mày đã nói với tao những điều mà tao nghĩ là mày đã hiểu ra rất nhiều thứ, nhưng chưa phải. Tao đã muốn mày có thể bắt tay vào luôn, không ngại ngần, vì từ giờ mày đã khác rồi. Một công việc nho nhỏ trong 1-2 ngày, tao muốn giúp mày kiếm được khoản tiền kha khá đầu tiên để có một khởi đầu chung nào đó, để mày hiểu hơn về những công việc mà tao đang làm. Ước mơ lớn đến mấy cũng chỉ bắt đầu bằng những việc rất nhỏ, chi tiết đến mức bạn mày có thể cười mày. Ôi chao, cần gì phải thế. Tao đã có 3 năm nghĩ như thế, và tao quanh quẩn ở Sapro trong một cái vòng luẩn quẩn không thoát ra khỏi nổi. Cho đến khi tao thấy một anh giám đốc học ở Úc về, mặc quần ngố, cầm điện thoại xịn, cười tươi nhiệt tình, cầm chổi quét vỉa hè cùng tao, thay vì đứng khểnh ra nhìn vì đã thuê tao thì có quyền làm thế. Tao nhận công việc đó ban đầu không hẳn vì tao thích nó, mà đơn giản là tao cần kiếm một khoản tiền. Và ai nghĩ rằng đó lại là khởi đầu của rất nhiều cơ hội khác. Mày thì khác, chỉ sau một tiếng mày đã nhắn cho tao là mày bỏ, không muốn làm nữa. Mày nghĩ tao nói tao nhờ mày thì có nghĩa mày là kẻ ban ơn cho tao phải không? Rồi về tới nhà, mày lại thể hiện một thái độ không khác gì trước kia. Mày chê bai những thằng bạn nhợt nhạt, nhưng mày có chắc chúng nó không nhìn nhận mày như thế? Mày nghĩ mày là một kiến trúc sư giỏi thì cần gì phải thò tay vào những công việc kiểu đó phải không? Tao chẳng định dạy mày điều gì cả. Những gì tao có cũng chưa đủ thuyết phục được ai. Chỉ là niềm tự hào nho nhỏ của bản thân tao. Từ khi tao nghĩ khác, tao thấy cuộc sống đối đãi với tao tốt hơn. Và bên ngoài kia cũng có hàng triệu người nghĩ như thế từ rất sớm. Và tao thấy họ tiến lên, đường hoàng và mạch lạc như những con tàu chẳng có gì cản nổi. Tao chỉ biết nhìn vào đó và thấy có quá ít thời gian để hoàn tất những lỗ hổng của mình. Một người thành công thực sự, người ta nghĩ khác, làm khác, không giống như mày nhìn vào bên ngoài người ta đâu.
Các bạn thân mến, lá thư mà giấy vừa đọc chính là lời nhắn nhủ của Dũng Jun, Vocalist và là sáng tác chính của Recycle, một ban nhạc cho rock alternative được đánh giá là hay nhất Việt Nam hiện nay, gửi cho em trai của mình. Dũng Jun còn được biết đến dưới hình ảnh một trong những họa sĩ vẽ tranh 3D đường phố thành công đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài thái độ rất stay hungry, stay foolish sau những vấp ngã và luẩn quẩn khi mới bắt đầu vào đời của Dũng Jun, một điều đã làm Dế đọc đi đọc lại bức thư này là vì rất nhiều người bạn của Dũng Jun sau khi đọc tâm thư nói rằng kệ em trai cậu đi, cuộc đời sẽ dạy cho nó những bài học cần thiết. Dế nghĩ rằng con đường dẫn đến sự trưởng thành có rất nhiều lối đi. Bạn có thể tự rút ra kinh nghiệm từ những cú ngã của mình. Và tất nhiên, bạn cũng có thể rút ra bài học từ trải nghiệm của những người trưởng thành mà bạn tin tưởng khi họ đang tiến lên, đường hoàng và mạch lạc như những con tàu chẳng có gì cản nổi. Và sau đây sẽ là ca khúc Không, trích từ album thứ 3 sắp được phát hành của Recycle trong thời gian tới.